cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Trong tiết mục An cư lạc nghiệp số thứ 7, Bích Ngọc sẽ trò chuyện với anh Kevin Nguyễn, giám đốc của công ty Blue Gem Homes, để tìm hiểu về những rủi ro có thể gặp phải khi thuê một công ty xây dựng hay còn gọi là builder thiếu chuyên nghiệp, các bước xin chấp thuận xây dựng của hội đồng thành phố và những điều người xây nhà cần cẩn trọng trước khi đặt bút ký hợp đồng. Xin được chào anh Kevin Nguyễn, là giám đốc của công ty Blue Gem Homes. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp cùng với SBS Radio ngày hôm nay ạ.
Xin chào Bích Ngọc, SBS Radio cùng tất cả quý khán thính giả.
Dạ vâng, thưa anh Kevin Nguyễn, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng nói với nhau về làm cách nào để chúng ta lên một cái thiết kế phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái việc là khi có cái bản thiết kế đó rồi thì làm sao để có thể xin được sự chấp thuận từ hội đồng thành phố, và bên cạnh đó là những cái điều chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta đặt bút ký hợp đồng. Sau khi mà chúng ta có được bản thiết kế như ý của chủ nhà rồi thì công ty xây dựng, tức là builder, họ sẽ tiến hành xin approval từ council như thế nào ạ?
Ở tiểu bang New South Wales nói riêng, ở Úc nói chung, có hai cái cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy phép xây dựng. Thứ nhất á, hội đồng thành phố địa phương, tiếng Anh gọi là local council, và thứ hai là private certifier, compliance, hay là còn gọi là compliance development certifier, viết tắt là CDC. Cơ quan này á, họ là tư nhân, họ đại diện cho liên bang để mà cấp cái giấy phép xây dựng. Thì thứ nhất á, là nói về cái local council. Nếu mà mình mà đi qua local council thì hai công đoạn và thời gian nó lâu hơn. Xin phép DA và công đoạn thứ hai là giấy phép CC. Cái DA viết tắt là Development Application và CC viết tắt là Construction Certificate. Tôi xin đi từng cái công đoạn, cái xin phép DA. Viết tắt của cái từ là Development Application, cần tới bản vẽ thiết kế của căn nhà, nó gọi là Architectural Plan. Cái này, bản vẽ này nó chỉ là Concept Plan thôi, có nghĩa là bản vẽ này không cần phải chi tiết quá nhiều. Cái thứ hai nữa, bản vẽ về đường ống nước, là Hydraulic Engineer Plan, không cần phải bản vẽ quá chi tiết. Ba nữa là bản vẽ sân vườn, gọi là Landscape Plan. Thứ tư là bản vẽ về chi tiết miếng đất, bao gồm kích thước, số đo và độ dốc của miếng đất, gọi là survey plan. Cái thứ năm, phải nộp bản báo cáo sự ảnh hưởng của căn nhà tới quang cảnh môi trường xung quanh, environmental effect report. Và cái thứ sáu là mình phải nộp cái bản báo cáo về phương cách xử lý rác thải trong công trường trong cái quá trình mình xây dựng, gọi là waste management report. Và cái thứ bảy, phải nộp cái bản báo cáo về cách xử lý phòng cháy rừng nếu như căn nhà của quý vị đó mà nằm trong cái khu vực bị ảnh hưởng cháy rừng, gọi là bushfire report. Và cái thứ tám là mình phải nộp cái bản báo cáo tiêu chuẩn thiết kế về hiệu quả ứng dụng điện, nước, ánh sáng, cách nhiệt vân vân cho căn nhà, gọi là basic certificate. Cái thứ chín là mình phải nộp cái bản báo cáo tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, kết cấu, tường, mái, v.v. cho căn nhà, gọi là Specification Certificate. 10, bản báo cáo về cách xử lý tiếng ồn nếu như căn nhà đó của quý vị trên cái trục lộ lớn, có nhiều tiếng xe tải lớn qua lại hoặc gần đường rầy xe lửa mà đã được chính quyền địa phương liệt kê thuộc trong khu vực bị ảnh hưởng tới tiếng ồn xung quanh. Acoustic report phải chuẩn bị cho cái công đoạn mà xin cái DA. Phải thiếu được đó là đơn xin giấy phép DA và nộp lệ phí. Thì cái lệ phí đó là nó được quy định tùy theo từng local council. Và đến cái công đoạn 2 đó, xin cái giấy phép CC, gọi là Construction Certificate, giấy phép xây dựng, phải nộp lại bản vẽ thiết kế. Nhưng mà bản vẽ thiết kế căn nhà này là nó sẽ rất là chi tiết, đúng theo cái yêu cầu trong cái DA Condition Council họ đã approve cho mình đó. Họ yêu cầu như thế nào đấy, mình phải vẽ đúng đầy đủ, nộp cái bản vẽ về kết cấu, dàn móng và các đà dầm bằng sắt hoặc bê tông hoặc là bằng gỗ nếu có, khung sườn và cái máy của căn nhà, gọi là Structural Engineer Plan. Cái thứ ba là bản thiết kế đường nước mưa của căn nhà, chi tiết hơn so với cái bản vẽ mà mình đã được phép DA đó, nó gọi là Hydraulic Engineer Plan. Mình cũng không quên là phải nộp đơn xin phép xây dựng và đóng cái lệ phí cho cái Construction Certificate đó. năm là bản vẽ sân vườn, nó sẽ chi tiết hơn là cái bản vẽ sân DA và landscape plan. Thứ sáu là trả tiền đặt cọc cho việc sửa chữa đường phía trước căn nhà của mình xây. Nếu trong khoảng thời gian xây dựng đó mà nó có hư hại gì á, thì cao sổ họ sẽ lấy cái tiền đó để sửa chữa, nó gọi là curb and gutter bond, thì trả tiền long service levy. Cái thứ tám là mua bảo hiểm xây dựng nhà, nó gọi là home owner warranty insurance. Cái thứ chín á, tất cả những cái thủ tục mà xin phép DA đã liệt kê ở cái phần trước á cũng phải nộp theo.
Dạ vâng, anh Kevin Nguyễn vừa trình bày rất là chi tiết những cái thủ tục để chúng ta xin cái sự chấp thuận từ phía hội đồng thành phố và CDC là cơ quan tư nhân đại diện cho liên bang để cấp những giấy phép xây dựng này. Và nghe qua những cái thủ tục này thì chắc là quý thính giả cũng sẽ cảm thấy khá là nhiêu khê, bởi vì có rất là nhiều loại giấy tờ liên quan. Nhưng mà thường khi chúng ta làm việc với lại các công ty xây dựng builder thì họ sẽ có luôn cái gói mà sẽ giúp đỡ chúng ta làm những thủ tục hồ sơ này. Và việc mà chúng ta cần phải làm đó là đặt bút ký hợp đồng mà thôi. Vậy thì thưa anh Kevin Nguyễn, trước khi mà những người mua đất xây nhà họ đặt bút ký hợp đồng, họ cần phải lưu ý những điều gì ạ để tránh cái sự thiệt thòi hay là tranh chấp về sau này?
Nói ở cái vấn đề mà cái người mà họ đã có đất rồi tìm một người builder để xây cất cái căn nhà của họ. Vấn đề phải lưu ý trước tiên là cái việc là phải đọc thật kỹ và hiểu thật rõ hợp đồng cũng như cái bản báo giá của bên phía builder. Có từ ngữ nào trong cái hợp đồng, cái bản báo giá nó gọi là tender đó mà mình không có hiểu hoặc chưa hiểu rõ lắm thì nên hỏi thật rõ, chứ đừng dự đoán hay là bỏ qua. Thì họ sẽ giải thích ký cho mình thì mình hiểu thật rõ rồi hãy ký. Cái thứ hai nữa là mình nên đó là tìm hiểu về cái công ty xây dựng này để chắc chắn rằng là họ có builder license, tức là họ có cái bằng cấp rõ ràng. Web mà có thể vô để liên hệ đó là cái www.onegov.newsouthwales.gov.au, hoặc là vô Google gõ vô chữ là builder license New South Wales thì họ sẽ hiện lên và họ sẽ dẫn mình đi vô các cái trang sau đó để mình builder license của cái công ty đó. Mình phải kiểm tra coi là cái công ty xây dựng này họ có đăng ký ABN, đăng ký ACN, GST hay không. Tại vì một công ty hoạt động nghiêm túc, rõ ràng thì bắt buộc phải có ABN, ACN và có GST. Cả cái nguyên vật liệu mà công ty xây dựng mua là đều phải trả GST cho nhà nước. Nếu như anh không đăng ký GST thì làm sao mà anh claim được cái GST? Công ty này có vấn đề, hoặc là chưa có hiểu gì về cung cách làm ăn, luật thuế khóa của nhà nước. Và thêm một điều nữa là check coi cái công ty này họ có là thành viên của cái HIA hoặc là MBA không. HIA viết tắt là Housing Industry Association, MBA là viết tắt là Master Builder Association. Nói chung họ là gọi là cái hiệp hội xây dựng Úc Châu. Những cái hiệp hội này họ xây dựng, họ có những họp chương trình, những cái khóa học để hàng năm thường niên cho những người builder cập nhật những cái thông tin mới, những cái luật lệ mới của chính phủ này, cái công nghệ mới trong ngành xây dựng cho người builder. Thì những người này giỏi hơn và họ technology, những update kỹ thuật xây dựng hàng năm để mình cảm thấy an tâm hơn. Hỏi những người bạn hoặc là những người khách hàng mà đã từng xây nhà qua cái công ty đó rồi trước đó đó. Để coi là những người khách hàng đó họ đánh giá thế nào về chất lượng cũng như cái cung cấp phục vụ công ty xây dựng đó. Cái người khách hàng mà họ đánh giá chậm trễ, xây tốt nhưng mà chậm thì cũng không được tốt lắm. Mà nếu mà đi lẹ nhưng mà lại ẩu thì cũng không tốt. Và có thể dẫn đến vấn đề tranh cãi hoặc là đưa nhau ra tòa. Mình hỏi coi là cái công ty này nó có hidden cost, giấu họ không nói từ ban đầu, rồi sau này họ mới đưa ra. Tại cái vấn đề này nó xảy ra rất là thường xuyên đối với khách hàng, và khách hàng cũng kêu ca về vấn đề này nhiều lắm. Cho nên là mình cũng nên hỏi coi là cái công ty này nó có thêm tiền nhiều không? Sau khi ký hợp đồng rồi, trong thời gian xây dựng nói là thêm cái này thêm cái kia chẳng hạn, mà cuối cùng ngay từ ban đầu là mình không biết. Rồi hỏi về chất lượng cái công trình nó là sao. Và điều nữa là kiểm tra với lại người builder trong tương lai còn giấu giếm chưa có nói ra, hoặc là chưa có liệt kê trong cái hợp đồng cũng như là cái bản báo giá, cái tender đó hay không, để mình còn biết trước. Khoảng mà phải chi phí chưa có được liệt kê hoặc không có được liệt kê ở trong bản báo giá và cái hợp đồng hay không, mà nhiều người khách hàng không biết. Ví dụ như là lấy đất đi chẳng hạn, khi mà mình ủi đất để làm cái dàn móng căn nhà đó, dư đất ra có thể dư 5-3 xe, thậm chí căn nhà mà ở trên dốc cao đó có thể lấy đi mấy chục tấn đất hoặc mấy trăm tấn đất không chừng. cái giá thành nó có thể lên tới 50.000 hoặc mấy chục ngàn, thậm chí cả 100.000 không chừng mà mình không hay. Việc ví dụ như quý khách hàng mà có căn nhà cũ mà muốn đập xuống để xây á, tìm hiểu coi cái người builder đó là họ có bao thầu mà ủi cái căn nhà đó xuống, những cái hàng rào cũ sập cần phải lấy đi, thì mình cũng nên hỏi cái người builder có cover hay không. Nếu không cover đó thì cái giá thành nó khoảng bao nhiêu, nhắm vào nó có nằm trong cái budget, cái túi tiền của mình đủ hay không. Ví dụ như căn nhà của quý vị mà nó nằm trong cái khu vực mà ngập lụt, cái bản báo cáo về nước lụt đó thì nó gọi là flood study report đó. Và những cái application cho cái căn nhà đó có thể nó hơi lâu hơn một chút, thậm chí nó kéo dài 6 tháng một năm. Lệ phí, cái chi phí cho cái flood study report nó có thể từ 3.000, 5.000, có thể lên tới 10.000. Cái dạng móng cho cái căn nhà nằm trong khu ngập lụt đó đó, là cao sổ có thể yêu cầu phải nâng cao cái nền lên. Cao sổ họ yêu cầu là tối thiểu là phải nâng cao bằng đó, thì có thể nó lên tới 50, 70, 100 ngàn không chừng. Mà khách hàng không hay thì phải hỏi cái người builder. Công ty Blue James lúc trước cũng có một người khách hàng với một cái công ty xây dựng tên tuổi lớn, tôi thì không có tiện đưa ra đây. Họ xây ở trong cái budget, cái giá của họ là 450 ngàn, tối đa họ không quá được hơn nữa. Khi này thì họ ok hết, cover hết tất cả mọi thứ rồi, ok rồi. Công đoạn mà chuẩn bị xây thì cái bên builder họ thông báo là của họ phải nâng cao lên, tại vì nó nằm trong khu ngập lụt, chi phí thêm là 75 ngàn nữa. 50, 70 ngàn gì đó thì họ cũng có thể cố được, nhưng mà lên tới 75 ngàn thì họ chịu phải bỏ dở ra, mặc dù đã đặt cọc mấy chục ngàn rồi.
Anh Kevin Nguyễn vừa mới trình bày rất là chi tiết những cái điều mà xây nhà có đất rồi chúng ta tìm kiếm một builder thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì. Và trong đó thì anh Kevin có nhấn mạnh rất là nhiều đến hidden cost, tức là những cái chi phí mà nó có thể ẩn giấu nhưng mà sau đó phát sinh khiến cho người chủ nhà cảm thấy rất là khó khăn khi mà có những cái khoản chi phí phụ trội như vậy. Thì đó có đúng thể rồi. Là một trong những cái rủi ro mà những người mua có thể gặp phải trong quá trình xây dựng. Vậy thì ngoài cái rủi ro là cái chi phí phát sinh phụ trội này ra, thì còn có những rủi ro nào khác mà người xây nhà họ có thể gặp phải không, thưa anh Kevin Nguyễn ?
Có đó. Quý vị mua phải căn nhà mà nó chuồi, đất nó chuồi ra làm sao? Thì khi quý vị xin giấy phép xây nhà, thì nếu mà quý vị xây một căn nhà chợt hoặc một căn nhà lầu, xử lý đường nước mưa nó sẽ đơn giản hơn. Có những cao sổ họ yêu cầu là mình phải thiết kế và xây dựng một cái hệ thống bể thấm nước, gọi là absorption kit. Thì cái bể thấm nước này tốn chi phí có thể tùy theo cái kích cỡ mái nhà của mình bao lớn, để họ tính cái lượng nước mưa đổ trên một giây đó là sẽ là bao nhiêu lít nước. Cái bể thấm nước đó là bao lớn thì nó tốn kém, nó chỉ nằm vào khoảng chừng 50 ngàn gì đó thôi, chứ không có quá lớn. Nhưng mà nếu quý vị mà có ý định trong tương lai mà xây căn trúc lại, tức là căn nhà đôi liền kề đó, hoặc là triplex là cái căn nhà, ba căn nhà liền kề đó, sẽ rắc rối cho quý vị ở chỗ là cao sổ họ sẽ yêu cầu quý vị mướn cái đất của nhà neighbor phía đằng sau, chạy cái đường thác nước mưa ra qua cái căn nhà phía đằng sau và chảy ra cái con đường thấp hơn. Mướn cái đất của nhà kế bên thì nó rất là khó khăn. Rất là nhiều người họ không thích cho hàng xóm mà chạy cái đường nước mưa qua nhà họ. Sau này cái việc họ muốn xây dựng gì đó ảnh hưởng tới cái việc xây dựng của họ. Tôi không cần biết anh trả bao nhiêu tiền, nhưng mà câu trả lời của tôi chắc chắn là không. Họ không cần biết là mình trả bao nhiêu tiền. Thế còn có trường hợp thì họ chấp nhận cái offer của mình, nhưng mà cái số tiền không quá nhỏ. Ít nhất cái case mà rẻ nhất mà Kevin đã từng deal là 50 ngàn.
Vậy thì đâu là những cái rủi ro mà người mua có thể gặp phải trong quá trình xây dựng thưa anh ? Tức là cái người mà họ sẽ thuê một builder để xây dựng lên căn nhà trên cái miếng đất mà họ đã mua.
Cái người builder không phải là builder. Có nghĩa là cái người này họ chỉ mướn cái bằng builder thôi, nhưng thực chất họ không có biết gì về building hết. Họ mướn builder, họ mở một cái company builder rồi. Bản thân cái người chủ của cái công ty builder này không có kiến thức về building, về xây dựng. Tại bản thân họ không có kinh nghiệm thì làm sao họ chọn, tìm được, tuyển được những người có kinh nghiệm. Họ biết làm sao mà họ có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm để họ tuyển. Cho nên cũng hơi khó trong vấn đề này. Cái rủi ro thứ hai nữa là người builder run away, chạy trốn đã xảy ra nhiều. Bản thân Kevin cũng nhận được vài cú điện thoại, và lúc trước cũng có ra ngoài vài fair trading tribunal tòa án để giúp một số cái người Việt mình để mà thưa kiện cái người builder mà họ run away đó, họ chạy trốn đó. Cái lý do họ run away thứ nhất họ không có đầy đủ kinh nghiệm ngay từ ban đầu. Họ cho một cái giá quá thấp. Chủ nhà, tâm lý chủ nhà thì thường lấy cái quất, lấy cái giá của vài builder rồi thấy cái giá nào thì kêu thôi, có company đàng hoàng. Nhưng mà tới hồi xây, trong thời gian xây dựng thì nó mới phát sinh ra là cái giá nó cao hơn cái giá mà họ đưa ban đầu. Đầu tiên thì họ thương lượng với chủ nhà, nhưng mà chủ nhà thì không chấp nhận, làm dở dang rồi họ ngừng trốn biệt. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là người builder tiền cọc xong rồi run away. Cái người builder này họ vướng vào cờ bạc, lỡ họ xài hết, họ không có tiền để họ mua nguyên vật liệu để họ xây dựng. Cái thứ ba nữa, cái rủi ro này người khách hàng cũng thường gặp. Trong cái thời gian mà xây dựng, cái thời tiết không có phù hợp, mưa quá nhiều, builder này họ phải ngưng. Tại vì những người thợ họ không làm, thời tiết quá nóng. Thật như ở Úc mình á, là thời tiết lên tới 40, 42, 43 độ, hoặc là mưa, có khi mưa kéo dài ra cả 2 tuần, 3 tuần lễ. Khi mà nó như thế đó, những cái người trader, tức là những người thợ như là thợ xây gạch, thợ là carpenter, làm khung sườn hay thợ ống nước vân vân, họ lại phải reschedule, tức là họ lại phải sắp xếp lại cái lịch làm việc của họ, làm cho rất là nhiều builder chứ không phải chỉ một builder. Thành thử ra họ lại sắp xếp lại cái công việc, cho nên nó lại bị chậm trễ cái công việc của mình. Người khách hàng mà có những cái dự tính là họ đã bán nhà rồi, mướn lại cái căn nhà đó họ ở, và họ dự tính là cái căn nhà mới họ xây là sẽ dọn vô là ví dụ là Christmas chẳng hạn, nhưng có thể nó kéo dài tới tháng 2, tháng 3 không chừng, thì quý khách hàng cũng cần phải cho cái thời gian rộng ra thêm 2-3 tháng nữa. Nó sẽ không ảnh hưởng tới những công việc riêng của gia đình, ví dụ như là đám cưới, đám hỏi hay là tân gia gì đó. Ví dụ quý khách hàng mà đi lấy 2-3 quotation, tức là cái bảng báo giá của 4 người builder khác nhau, thì khi quý vị so sánh cái giá thấp nhất, tôi nói ví dụ như là một căn nhà quý vị xây, 3 công ty kia thì họ cho cái giá trong khoảng 500, 501, 502, 503. Nhưng có một công ty cho có quý vị có 350, cái công ty 350 này là chắc chắn là coi chừng có vấn đề. Họ cho quá thấp do vì họ không có kinh nghiệm hoặc là gạt mình. Họ biết là cái giá phải xây là 500, 550, nhưng mà họ cho cái giá đó để họ thắng thầu. Rồi sau đó khi mà mình đặt bút ký với người ta, rồi sau đó nó mới đẻ ra đủ thứ phát sinh, nó gọi là variation. Thứ tư là cái chất lượng, cái lỗi khi mà thiết kế. Khi quý vị đi lựa chọn một cái nhà thiết kế mà họ thiết kế nhà cho quý vị cũng cần phải có những cái reference, có thông tin, dữ liệu để hiểu về kiến trúc sư đó. Trước khi mà quý vị đặt bút ký hợp đồng với họ, kêu họ design cái căn nhà cho quý vị, cẩn trọng trong cái vấn đề đó. Kevin cũng được nghe nhiều cuộc điện thoại của quý khách hàng gọi hỏi là bây giờ thiết kế một căn nhà, ví dụ single story là giá khoảng bao nhiêu, double story giá khoảng bao nhiêu, vân vân. Tham khảo trên điện thoại như vậy thì cũng là một điều đúng thôi, tốt thôi, nhưng cái đó cũng dựa vào cái đó, cái cuộc điện thoại đó để mà lựa chọn cái người architect. Cái người architect họ vẽ giỏi á, cho dù họ có mắc lên 5-3 ngàn, thậm chí 10 ngàn, quý vị cũng không nên tiếc. Tại vì quý vị bỏ ra bây giờ xây một cái căn nhà double story ở Sydney này thì nó cũng trung bình khoảng trên dưới 500 ngàn rồi, tức là trên dưới nửa triệu đô, mà quý vị có trả mắc hơn thêm 5-10 ngàn cho một cái người kiến trúc sư thực sự giỏi á, thì rất là đáng. 500 ngàn là cả cái số tiền quá lớn để mình làm tiết kiệm cả một cuộc đời. Tiếc cái tiền design, mình nghĩ là design thì đâu có gì đâu, quan trọng là xây dựng, nhưng không phải. Design có đẹp có tốt thì đến cái bước xây dựng mới đẹp mới tốt được, tại vì xây dựng là phải dựa trên cái bản vẽ, chứ không thể nào xây khác bản vẽ được. Khi mà cao sổ đó ở khu hoặc private certifier họ đã ở khu rồi thì người builder không có quyền xây khác đi được. Và một điều nữa thì mà kiến trúc sư họ không có kinh nghiệm đầy đủ, họ thiết kế căn nhà của mình đã không đẹp rồi mà lại bị sai lỗi nữa, thì cái việc sau này xây dựng nó sẽ mất tiền hơn, hoặc là phải tốn quá nhiều đà dầm bằng sắt, hoặc là xử lý dạng móng. Người kiến trúc sư họ giỏi sẽ biết là thiết kế thế nào để cho nó dễ dàng cho cái việc xây dựng sau này, và nó giảm được cái tiền xây dựng.
Xin được cảm ơn anh Kevin Nguyễn đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Chào tất cả quý khán thính giả đang nghe chương trình FPS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt Nam.